thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chia sẻ cảm nghiệm của Linh Mục Nguyễn Phương Hướng nói về bí tích Thánh Thể ngày 17 tháng 12 năm 2012 vừa qua. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Trước đó mấy chục năm không có ai quan sát, và Đức Cha là người trực tiếp từ tòa giám mục rồi đến quan sát cái xứ đạo này. Và cũng là vì mấy chục năm không có linh mục, cho nên trước khi ra đi làm thánh sứ ở đó thì Đức Cha cũng bảo con cố gắng tới cày bừa, tới vun quén lại cái vườn nho của Chúa mấy chục năm không có người coi sóc. Rồi về đó thì con cũng nhờ tất cả mọi người hảo tâm giúp đỡ để con xây dựng lại, vì mấy chục năm thiếu cái bàn tay sửa chữa, thì con cũng có xây được một ít cái nhà thờ, xây được một ít cái nhà tình nghĩa, rồi làm các việc bác ái, và nhất là tổ chức lại giáo xứ. Rồi sau đó năm 2008 thì Đức Cha lại đưa con tới một cái xứ nữa, cũng từ năm 69 cho tới lúc con về là 2008, cũng không có các linh mục coi sóc ở đó, chỉ có các cha xa xa tới thôi. Thì con cũng về rồi cũng sửa sang nhà thờ, xây nhà giáo lý, rồi làm các cái công trình nước sạch để giúp người dân ở đó. Bởi vì cái xứ đạo mà con có sóc 2008 cho đến giờ đấy là ở cạnh bên một cái dòng sông, nó là cái thuộc về cái dòng sông mang những cái chất thải công nghiệp cũng như chất thải nông nghiệp. Rồi vào ngày 19 tháng 11, tức là đến nay chưa được một tháng đấy, thì Đức Cha lại đưa con đến một cái xứ đạo khác xa hơn, mà chắc tin này thì chị Kim Mà cũng như mọi người ở đây có lẽ cũng chưa ai biết. Một cái xứ đạo về miền núi của Hà Tĩnh, với số lượng giáo dân cũng khá lớn, là 3.300 hơn gì đó, với ba họ đạo cách nhau, thì cái nhà họ đạo này cách họ đạo kia khoảng gần chục cây số đường rừng, đi thì rất là khó đi. Và Đức Cha lý do đưa con đến đây cũng với một cái nội dung, đó là thành lập năm nay gần 80 năm rồi mà chỉ có các cha già với lại các cha ở các nơi khác đến coi sóc thôi. Cho nên hiện nay con số chính thức ấy là hơn 3.300 giáo dân, nhưng mà mỗi ngày lễ thường ấy, thì theo như Đức Cha nói với con trước lúc con ra đi thì chỉ còn được 5-7 người đi lễ nữa thôi, người ta bỏ đạo gần hết, phần thì theo cộng sản đảng viên, phần thì vì cũng thiếu những cái điều kiện thiết yếu trong cuộc sống nên người ta xa phương ta phương cầu thực, phần số ở nhà thì cũng vì không có được cái giải rộng giao ly cho đến nơi đến chốn. Và khi con về đó thì nó cũng thực tình là như thế, vì đó là miền núi, rồi nhà người ta thì ở thưa, rồi khó khăn nên người ta không có điều kiện đến nhà thờ nhiều. Rồi cái điểm thứ hai nữa là cái vùng con về đây thì nó là cái vùng kinh tế mới, cho nên ba cái họ đạo cách xa nhau mà mới có được một cái nhà thờ xây dựng cách đây gần 20 năm, nó cũng dột, bởi vì hồi đó người ta xây tạm, còn hai họ đạo kia thì dâng lễ trong nhà dân nếu trời mưa, còn nếu những lúc mà mưa to thì không có lễ, từ vì nhà dân nhỏ quá, còn nếu mùa hè thì dâng lễ ngoài trời được, còn bình thường thì con chỉ dâng lễ một cái nhà thờ của một họ đạo mà con ở, nó cũng đang rất là eo hẹp, nếu trời mưa thì nước trong nhiều hơn ngoài, muốn nói thì phải nói thật lớn, bởi vì âm thanh trong nhà thờ cũng chưa được là bao la. Thì khi nghĩ về những cái hoàn cảnh như thế, rồi sang đây được thấy tất cả mọi người cho dẫu sống trong cái điều kiện như thế này mà vẫn đến được với Chúa, con thấy rất là ấm lòng. Bởi vì ba cái xứ đạo mà con coi sóc trước đây ấy, thì con cũng gợi cái tinh thần cho các em thiếu nhi Thánh Thể cũng như những người lớn, vào lúc 12 giờ trưa thì bắt đầu nguyện chung truyền tin, rồi đọc một vài kinh theo mùa và chầu Thánh Thể 30 phút gì đó. Thì con thấy cái phong trào đó cho đến nay ở các họ đạo con đã coi sóc ấy, rất là thịnh, và càng ngày càng đông người đến. Đó là một cái niềm vui cho con, bởi vì con nghĩ rằng là con người ta càng đến gần Chúa theo như lời Kinh Thánh thì càng xa ma quỷ, và càng đến gần Chúa thì Chúa sẽ là coi sóc nâng đỡ hơn. Mà đặc biệt con nghĩ chúng ta đến với Chúa thì có nhiều cách Nhưng mà trong một cách mà con thấy cũng hay đó là chầu thánh thể. Vì thực ra xét cho cùng á, việc chầu thánh thể thì có nhiều hình thức. Hình thức thứ nhất là mình chầu riêng khi Chúa Giêsu thánh thể ở trong nhà tạm. Hình thức thứ hai thì có thể là vì thiếu thừa tác viên cho nên là cộng đoàn cũng chầu chung nhưng mà không có thừa tác viên thánh thể đặt mình Chúa ra ngoài. Và hình thức thứ ba là chúng ta đặt mình thánh Chúa ra ngoài và chầu. Thì như chúng ta biết xét về giáo lý thì việc chầu Chúa Giêsu thánh thể đó là về hai phía. Phía thứ nhất là việc Thiên Chúa hạ mình hiện diện cho con người chúng ta được thờ lại Ngài. Đó là một cái tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cái điểm thứ hai đó thì đó là cái vinh dự, cái hạnh phúc của con người được chầu Chúa. Vì thực ra công việc này lẽ ra cho thật xứng đáng đó là chỉ có mẹ Maria và các tiểu thần thánh trên trời mới xứng đáng thôi. Còn chúng ta thì theo như trong Cựu Ước đó, người ta nói với cái khả năng con người tội lỗi đó, khi đối diện với Thiên Chúa là một cái gì đó rất là bất xứng. Cho nên trong Cựu Ước người ta rất sợ cái diện kiến tôn nhan Thiên Chúa, như là ngay cả các ngôn sứ hay là ngay như là Mai Sen chẳng hạn ấy, vân thì nói là nếu mà ở trong khóc núi thì Chúa đưa tay che để Chúa đi qua thì nhìn thấy sau lưng thôi, vì không ai diện kiến Thiên Chúa mà được sống cả, đều phải chết vì thân phận tội lỗi. Rồi ngay cả những vị đại ngôn sứ như Isaiah khi mà được diện kiến thì Ngài thưa lên rằng là khốn thân tôi, vì môi miệng tôi ô uế mà tôi lại được diện kiến của Thiên Chúa như vậy. Chính vì vậy cho nên là khi mà Chúa thương cho chúng ta được chầu Chúa, đó là một cái rất vinh dự cho chúng ta. Cho nên phần con mỗi một khi mà chầu thánh thể đó thì con thường hay có cái tâm tình là thưa với Chúa lại Chúa con bất xứng lắm, cho nên quỳ trước thánh thể Chúa cho con xin được hợp với mẹ Maria, hợp với các thiên thần, các thánh ở trên trời để thờ lại Chúa một cách mà hay nhất. Rồi cái tâm tình thứ hai đó là con xin được hợp với các linh hồn nơi luyện ngục, bởi vì các ngài cũng là những người đã được ơn nghĩa Chúa nhưng còn phải thanh luyện một thời gian. Nhưng mà nơi các ngài có một điều mà con muốn hợp khi chầu thánh thể, đó là các ngài luôn luôn hướng về Chúa và ước ao được kết hợp với Chúa một cách trọn vẹn trong một thời gian gần nhất mà các ngài ước ao, để rồi khi quỳ trước thánh thể mình không còn có một ý nghĩ gì khác hơn là được kết hợp với Chúa trong lời ca tiếng hát trọn vẹn. Rồi cũng xin được hợp với các thọ tạo, cho dù đó là một tiếng gió, một cánh chim, một bước đi của một loài thọ tạo nào đó, thì cũng là tình yêu, cũng là một cái vỗ cánh của tiếng đạp từ nơi những loài thọ tạo. Rồi cũng hợp với mọi người, mọi con cái Chúa, ngay cả những người mà họ rất ước ao nhưng họ không có điều kiện để đến với Chúa hàng ngày. Và nhất là hợp với những có tâm tình đền tạ, những tâm hồn thánh thiện, những tâm hồn mà nhiều khi họ quỳ trước thánh thể Chúa họ có thể là xuất thần chẳng hạn, thì dù con bất xứng thì cũng xin được hợp với những tâm tình đó để những giây phút mình quỳ trước thánh thể Chúa trở nên ơn linh hơn cho chúng ta và vui lòng Chúa hơn. Thì không biết các bác các cô chú ở đây thế nào, còn con khi chầu thánh thể thì con thường thưa với Chúa như thế và sau đó mình tâm sự với Chúa tất cả mọi nỗi niềm của mình, và con thấy lúc đó là lúc mà mình tâm sự với Chúa một cách tuyệt vời nhất. Rồi thì con thấy nếu giả sử chúng ta chầu thánh thể như vậy mà có thừa tác viên thánh thể nữa thì để rồi cuối giờ chầu ban phép lành thánh thể cho chúng ta thì tuyệt vời hay hay lắm, bởi vì mỗi người chúng ta được rất là nhiều hình thức để ban lạnh nhận phép lành của Chúa. Ví dụ như là lạnh nhận phép lành do các vị có chức thánh ban cho chúng ta sau các giờ phục vụ, hay là một hình thức nữa ban phép lành đó là ví dụ như khi các đức giám mục các ngài đọc phúc âm, rồi có một hình thức mà là dùng sách phúc âm để dùng lời Chúa ban phép lành cho chúng ta. Rồi hình thức nữa là trong nếu mà đây không hết các bác đây có rảnh thì là vào ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta suy niệm thánh giá cuộc khổ nạn của Chúa một cách trọng thể, thì cuối cái buổi đó thì cái vị chủ sự là vị có chức thánh phải dùng thánh giá đó để ban phép lành. Và cuối cùng đó là hình thức ban phép lành tuyệt vời nhất là sau khi chầu thánh thể, chúng ta tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen và dâng cho Chúa tất cả mọi nội niềm của mình. Vì chủ sự nâng hào quang lên cho chúng ta tôn vinh Chúa và sau đó ban phước lành cho chúng ta. Thì con thấy trước một giờ chầu, cũng như trong giờ chầu và cuối giờ chầu, chúng ta có đủ điều kiện để ơn lành xuống cho chúng ta thật là bao la. Rồi con nghĩ từ chúng ta ở đây đó, đó là những người đang hiện diện trước tôn nhan Chúa đã đành. Nhưng mà những đối tượng mà được chúng ta nhắm tới, ví dụ có thể là Chúa giờ chầu trưa hôm nay, con xin dâng tất cả để cầu nguyện cho mẹ con mới qua đời. Hay là lạy Chúa, con dâng giờ chầu này để con cầu nguyện cho con cái con đang có cái nguội lạnh. Hay là lạy Chúa, con dâng giờ chầu này để con cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi nơi luyện ngục, vân vân. Thì đó cũng là những đối tượng được hưởng các ơn đức từ giờ chầu. Hay là lạy Chúa, con dâng giờ chầu này để con xin hợp với Chúa Giêsu đau khổ, và cả cái chân con đang đau đây này. Nhưng mà bây giờ con đến với Chúa thì con quỳ không được, con xin phép Chúa con ngồi thôi. Thì con xin Chúa liệu cho con cách nào thì có thể Chúa cho con lành, hay là Chúa cho con được chịu đau khổ với Chúa. Và chính bản thân con cũng vậy. Từ năm 2004-2005, lúc đó con làm trong cái ban tổ chức của một cái đại lễ về trật tự của giáo phận thôi. Thì con bị cái bệnh thương hàn, và con sau đó thì người ta cho con dùng rất là nhiều thứ thuốc. Và cho đến hiện nay trong con thì có cái bệnh gan này, mỡ này, gao này, rồi một vài chứng bệnh nữa. Nhưng mà con cứ cầu nguyện lại Chúa, cái tình trạng bệnh thật của con thì Chúa biết, con người của con thì Chúa biết. Rồi với cái trách nhiệm của con thì con chạy thầy chạy thuốc, nhưng mà lành hay không thì mặc Chúa. Nếu Chúa cần con lành bệnh thì Chúa cho con lành bệnh, cái đó đối với Chúa quá dễ. Còn nếu mà Chúa muốn cái bệnh tật của con để con biết cái thân phận con người. Chứ nếu nhiều khi thú thật với các bác, các chị đó, từ lúc con sinh ra cho tới lúc con, từ năm 2005 con bị bệnh, con chả biết bệnh thật là gì. Ngay cả lúc con trong chủng viện, mùa đông lạnh buốt, các thầy ngồi trong mền, con vẫn đá banh ở sân bình thường. Nhưng mà từ đó giờ con cứ xin Chúa, nếu Chúa muốn thì cho con biết cái thân phận. Chứ còn nếu con, Chúa cho con thì con khỏe mạnh, thì con phải kiêu ngạo. Cái thứ hai xin Chúa cho con, nếu mà Chúa không muốn con lành mà Chúa muốn con bệnh tật đó, thì có lẽ cũng là một điều thích hợp để cho con biết đồng cảm với những người đau khổ bệnh tật như con. Chứ còn nếu không mà con mạnh khỏe, có một ai bệnh tật đến nói với con, thưa cha con đau lắm, nhiều khi con không có được cái cảm nghiệm của người bệnh tật. Và có nhiều khi con cũng muốn xin Chúa lại, Chúa biết đâu Chúa cho con cái bệnh tật để con thỏa được cái điều con nguyện với Chúa. Thưa với các bác và các chị, cầu nguyện cho con là lúc mà con làm linh mục xong, bắt đầu làm linh mục, và khi sau cái lãnh lễ truyền chức xong, con quỳ lại trước thánh thể Chúa và con xin Chúa một điều. Trong cuộc đời làm linh mục của con đó, thì cho con được theo Chúa trọn vẹn. Dẫu con người có tội lỗi, có yếu đuối, thì đó là vì yếu đuối chứ không phải là vì con không muốn gần Chúa. Thế rồi nếu giả sử có lúc nào con lỡ ra con phạm tội, thì xin Chúa cho con một hình thức nào đó để con đền tội trên thế gian này. Thì có lẽ đó cũng là một hình thức mà Chúa cho con, điều con xin, con khấn từ lúc con bắt đầu làm linh mục. Là nếu mà con vì yếu đuối, vì lỡ lầm con sa phạm tội nào, xin Chúa cho con được đền tội trên thế gian này. Bởi vì một cách nào đó đền tội trên thế gian này dễ hơn đền tội khi mình vào luyện ngục. Nếu có điều kiện, trong những lần chầu sau, con sẽ xin chia sẻ với chúng ta cái điều này. Tại sao mà con xin Chúa cho con được đền tội trên thế gian này hay hơn nhiều. Đền tội trên thế gian này hay hơn nhiều khi mình đền tội trong luyện ngục. Là bởi vì đền tội trên thế gian này mình làm được, còn đền tội trong luyện ngục mình phải nhờ người khác thôi. Khi vào đó mình không làm gì nữa hết đó. Mình chỉ trông nhờ người khác. Công nghiệp của Chúa Giêsu qua cái hy sinh và qua cái bác ái của người khác thôi. Cho nên là có một vài chia sẻ như thế có hơi dài, thì làm phiền lòng các bác cũng như các anh các chị thì xin thông cảm cho con. Và với tất cả tâm tình thì con cũng xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho tất cả chúng ta.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chia sẻ cảm nghiệm của Linh Mục Nguyễn Phương Hướng nói về gia phả trong thánh lễ ngày 17 tháng 12 năm 2012 vừa qua. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Sáng thế kể lại việc Jacob chúc lành cho con cái của mình. Đây cũng là một trong những điều rất hay trong tập tục của những người Do Thái thời Cựu Ước, và có lẽ cũng là một điều rất hữu ích cho chúng ta hôm nay. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, và chúng ta cũng chúc lành cho con cái của chúng ta bằng những lời cầu nguyện thật sốt sắng hàng ngày của mình. Điểm thứ hai đó là trong bài tin mừng kể lại cái gia phả của Đức Giêsu Kitô chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ cực thịnh đó là thời kỳ từ Abraham cho đến vua David. Thời kỳ thứ hai, thời kỳ lưu đày, rồi sau này cái thời kỳ thứ ba. Thì con không có tham vọng chia sẻ hết vì thời gian không cho phép, nhưng con xin chia sẻ điều này, đó là khi nói đến cái gia phả trên thế giới cũng như Việt Nam chúng ta, gia phả là để ghi lại tất cả cái dòng dõi của mình. Nhưng khi nhìn vào cái gia phả này, người ta sẽ đọc được rất nhiều điều. Ví dụ, người ta nhìn, à đây là một cái dòng họ cực thịnh, hay là một dòng họ đông con cháu, hay là một dòng họ là chỉ có gọi là độc đinh, hay là thế nào đi chăng nữa. Và có những cái dòng họ người ta ghi cả chức vụ công việc của những người đó. Rồi khi nhìn vào, con cháu sẽ thấy ông mình, cha mình hay tổ tiên mình làm được những việc nọ việc kia, để rồi con cháu từ đó mà hạnh diện, từ đó mà phấn đấu để sống làm sao xứng với tổ tiên, xứng với nguồn cội. Thì đó là cái lẽ rất thường tình của chúng ta. Nhưng mà cũng có nhiều khi, đặc biệt như ở Việt Nam chúng ta chẳng hạn ấy, thì cũng có những thời kỳ mà vì cái gia phả này, có lẽ có nhiều người ở đây biết đấy, đau khổ nhiều. Nhất là khi các bác đi ra xã hội Việt Nam sau những ngày 30 tháng 4 năm 75, mang cái gia phả là của Việt Nam Cộng Hòa chết luôn, hoặc là chúng con ở ngoài Bắc gia phả của địa chủ chết luôn, hoặc khi chúng con đi vào các cái công việc gia phả là người Công giáo chết luôn. Đó là những cái hay, những cái mà chúng ta có nhiều khi nghĩ là không hay từ cái gia phả, nhưng con nghĩ tất cả đều đang hãnh diện. Bây giờ hãnh diện ở chỗ nào và chúng ta cần suy nghĩ điểm nào, thì con xin chia sẻ một điểm thôi. Đó là chúng ta hãnh diện khi trên cái căn tính của chúng ta có nghĩa chúng ta là Công giáo. Vì theo Kinh Thánh thì Thánh Phaolô bảo rằng chúng ta hãy hạnh diện vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và chúng ta hãy phấn đấu vì quê hương của chúng ta ở trên trời. Thì có nghĩa là Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về cái gia phả của mình là bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, và chúng ta có bổn phận phải trở về với Thiên Chúa là cha của Ngài trên thiên đàng. Từ chỗ đó rồi chúng ta mới có được cái đại đồng, mới có được cái xác tín trong những căn tính của xã hội Công giáo, nghĩa là trong tất cả mọi người là Công giáo, có nghĩa là con Chúa, là anh em với nhau. Và đó là điều mà có thể con từ Việt Nam sang đây, có thể tất cả mọi người rất là xa lạ với con, nhưng trong tình Chúa, trong tình con cái xã hội, chung cái gia phả đó mà chúng ta ấm lòng với nhau. Và chúng ta chung cái gia phả đó và có cùng chung cái điểm đến, đó là trên trời. Cho nên chúng ta sống, như Thánh Phaolô nói, chúng tôi sống mà không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi, sống trong tôi. Nên mình phải căn cứ vào cái gia phả. Hôm vào đầu tháng 12 này, con đọc được một cái bài tưởng niệm của bác sĩ Isaac Cheo, một bác sĩ mà có lẽ chúng ta đây cũng đọc được nhiều. Bác sĩ và là tỷ phú ở tuổi 40, thì con nghĩ rằng là chắc là phải giàu có lắm, phải tài ba lắm mới được như thế. Thì trong cái giai đoạn cuối của bệnh ung thư, đến nói chuyện ở một cái trường đại học về nha khoa, kết thúc cái bài chia sẻ, ông nói rằng càng giàu có, càng tài giỏi mà không có cái đức tin của Kitô giáo thì là một đại họa. Và ông ta nhận ra rằng trong quãng đời của tôi, tiền bạc, ăn chơi, xa xỉ có lẽ không thua ai, nhưng cái niềm hạnh phúc của tôi không nằm ở chỗ đó, mà là niềm hạnh phúc của tôi là được biết Chúa. Và giáo lý mở cho tôi biết rằng cái hạnh phúc đó nằm ở trên trời. Một người giàu có, tất nhiên chúng ta không trở về với lịch sử của nhân loại, bởi vì có vô số, nhưng mà chúng ta nhớ lại những người trẻ, những người thành đạt trong ngày hôm nay, hình như vừa qua đời vào tháng 12 của năm nay. Thì để rồi chúng ta xác định lại rằng là chúng ta có chung với nhau một gia phả xuất phát từ Thiên Chúa và trở về với Chúa. Và chính trong cái tinh thần đó nên chúng ta mới dâng lễ, dâng tất cả những việc lành phúc đức, dâng từng tràng chuỗi măn côi, hay là dâng từng tràng chuỗi lòng thương xót, để cho những người thân yêu của chúng ta đi cho hết cái gia phả đó. là bởi vì hết là chỗ nào? Xuất phát từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa mới gọi là hết gia phả. Và chúng ta nôn nóng để cho những người thân của chúng ta đi cho cùng với gia phả đó. Người thân của tất cả mọi người đã ra đi, và chúng ta tin rằng khi ra đi đó thì có hai nơi cố định để đến. Một là những người chết đang khi mắc tội nặng thì xuống hỏa ngục. Những người chết mà trong khi đã được khỏi tội nặng nhưng mà còn có những vết nhơ của thế trần thì vào luyện tội, là cái nơi đang trông chờ lượng từ bi Chúa thanh tẩy để được vào thiên đàng. Thì các linh hồn nơi luyện ngục đang trông chờ nơi chúng ta, chỉ có trông chờ nơi chúng ta thôi, các ngài không làm gì được nữa hết. Trông chờ nơi chúng ta tất cả mọi sự để chuyển cầu, và chúng ta là những người ở lại trong tình thân, trong ơn nghĩa, chúng ta dâng tất cả cho các ngài để giúp các ngài đi trọn cái gia phả đó. Và chúng ta đang sống nơi dương thế thì chúng ta cũng phấn đấu làm sao để chúng ta cũng đi trọn cái gia phả của mình, là có Chúa sống nơi dương thế và trở về với Chúa.